This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình thời sự đó đây, cùng với lại bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu. Thưa quý vị, bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu là một cựu không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông có lập trường quốc gia vững chắc. Bác viết thường xuyên trên các website những bài bình luận, bài viết của bác với những cái nhận định rất là sâu sắc, và bác cũng đã có mặt trên đường like để hầu chuyện cùng chúng ta trong cái chương trình thời sự đó đây này rồi. Và lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào bác. Hôm nay bác khỏe không bác?
Ok, chào Hoàng Tính và chào quý vị thính giả nhà trời. Thì hôm nay đã khỏe hẳn rồi. Hy vọng rằng là còn khỏe một thời gian nữa để phục vụ khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác, cũng cầu mong bác sức khỏe. Như vậy là chúng ta cũng thấm thoát khi mà bác nói về thời gian sắp tới. Thì bây giờ tới gần nhất đó là cái Tết của chúng ta, Tết Nguyên Đán sắp đến rồi. Bên Cali năm nay với cái ông Macron, Omicron hoành hành, thì không biết là cái không khí chuẩn bị đón Tết ở bên đó như thế nào rồi thưa bác?
Thì cũng như mọi năm, nhưng mà dần dần nó cái cộng đồng Việt Nam mình nó có những cái sự mà xâm nhập của cộng sản đó, nó làm cho những người cùng cộng đồng chống đối lẫn nhau bằng kẻ thì phe phe này, kẻ thì phe phe kia. Thành thử ra là cái tình trạng nó chia ra nó càng ngày càng đậm thêm, bởi vì cái người mà để mà xây dựng cái sự đoàn kết nó không có, mà tất cả những người người ta cũng thấy ngao ngán về cái chuyện mà họ không thèm ai nghe ai cả. Họ độc đoán, chẳng hạn như là cái phía xây dựng tượng đài thì họ làm theo ý họ. Rồi cái phía mà gọi là đóng góp ý kiến xây dựng, họ cũng đâm ra ngao ngán, như là vì khi sự đóng góp đó nó bị mạ lị, bị phỉ báng, thành thử ra thấy được cái tình trạng để mà đất nước tương lai của nòi giống nó rất là mờ mịt, thưa quý vị thính giả và anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, có một dịp nào đó chắc có lẽ là Hoàng Tính cũng mời bác bốc thuốc xử xem coi với cái căn bệnh như vậy thì chúng ta cần cái thuốc nào để mình chúng ta có thể chúng ta lấy lại cái thăng bằng, lấy lại cái uy tín, cũng như là lấy lại cái tiếng nói của cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại nha thưa bác. Trở lại trong chương trình thế giới đó đây ngày hôm nay, thì thời sự đó đây thưa quý vị, trong cái thời sự đó đây ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được nói về những câu chuyện tại Hoa Kỳ. Trong câu hỏi đầu tiên này, đó là lãnh đạo dân chủ đang tìm mọi cách để mà thúc đẩy một cái dự luật bỏ phiếu sau cái bài phát biểu của ông đương kim tổng thống Joe Biden từ Georgia vào cái ngày thứ ba. Trong đó thì ông tìm cách ông gây áp lực để mà dân chủ thượng viện thay đổi cái quy định filibuster để có thể thông qua các dự luật. Dân chủ hiện tại không có đủ 60 phiếu cần thiết để mà thông qua cái dự luật cũng như là bỏ phiếu quy định của filibuster, cái luật này. Theo bác thì lý do gì mà dân chủ cũng như là ông Joe Biden lại cố gắng bãi bỏ cái luật filibuster, và có phải họ thương dân cho nên muốn tất cả những người dân là phải được đi bỏ phiếu bầu cử mà không cần phải có cái tờ giấy ID lận lưng hay hoặc là đòi hỏi nào cả, và họ cho rằng cái luật lệ bầu cử khắt khe của Texas là xâm phạm đến cái quyền cử tri của mọi người không thưa bác?
Cái luật mà về filibuster đó là do Đảng Dân Chủ lập ra. Dân chủ khởi đầu đó là họ nói là không cần phải với kê túc số 2/3, tức là không cần phải trên 60 thì mới được thông qua. Nhưng mà bây giờ là họ lại quay trở lại là cái luật mà filibuster, tức là họ giải thích cái luật họ làm tùy theo cái sự lợi hại cho chính bản thân họ. Tại làm sao mà lại một người lái xe thì cần phải có bằng cấp bằng lái xe. Thế tại sao mà đi bầu lại không cần đòi hỏi là cái giấy chứng minh là công dân hay là không công dân, hay người phạm pháp? Bởi vì theo luật đã có những người phạm pháp bị mất quyền bầu cử cơ mà. Đó. Tại sao bây giờ lại nước Mỹ lại đảng Dân Chủ là yêu cầu là không cần cứu xét đến nhân thân của những người đi bầu? Thì rõ ràng là đảng Dân Chủ họ có ý đồ xấu. Tôi hy vọng rằng là người dân Mỹ họ có một trình độ về dân chủ tiến bộ hơn, thì họ thấy đó là cái mối nguy thì phải chống lại. Tức rõ ràng đó là cái đảng Dân Chủ này là một công cụ của thế lực ngầm, bởi vì theo cái sự mà gọi là công minh, sự chân chính thì như tôi đặt ra câu hỏi đó, tại sao một người lái xe mà có bằng lái xe mà quên mang bằng lái xe thì ở Cali này cũng phạt phạt nặng đó, chứ không phải phạt nhẹ đâu. Thì tại sao mà lại người đi bầu lại không cần phải có cái chứng minh là mình là công dân? Thành thử ra cái sự phi lý mà họ vẫn làm, tức là họ muốn ngồi trên cái luật pháp mà cái filibuster là do đảng Dân Chủ ngày xưa dưới thời mà ông thượng nghị sĩ Ray Reed thì ông đưa ra cái gọi là bỏ cái filibuster. Thì bây giờ lập ra cái filibuster chứ, rồi bây giờ họ lại đòi trút bỏ là cái không cần phải đa số 2/3 mà chỉ cần hơn một phiếu là có được chấp thuận. Mà bây giờ thì họ đang hơn 2-3 phiếu gì đó. Họ giải thích làm sao để có lợi cho bản thân của đảng. Mà đảng Dân Chủ thì theo như sự quan sát của nhiều người, chứ không phải là cá nhân tôi đâu nhé. Sự quan sát của nhiều người, và trong đó có những người mà Dân Chủ đó, họ cũng nói rằng đây là đảng Dân Chủ đang ở vào cái thời kỳ bị khai chiến bởi một thế lực đen tối. Thì người ta nói rất nhiều về cái thế lực mà gọi là cái tam điểm đó, cái hội tam điểm là họ là bao gồm tất cả những người mà thông thái, giàu có, nó hai cái đó là chính, và họ không tin vào, họ là vô thần, họ chủ trương vô thần. Thành thử ra đó, bây giờ như chúng ta thấy đảng Dân Chủ là một cái công cụ của bóng tối đang chống lại cái ánh sáng. Một cuộc chiến đấu này, không biết rồi rời đây Hoa Kỳ có cái phe mà gọi là đứng về sự thật có chiến thắng được hay không? Nếu mà cái phe mà bóng tối mà chiến thắng thì cái tương lai nhân loại rất là đen tối. Tức là nền văn minh của nhân loại từ trước đến giờ sẽ bị hủy bỏ bởi vì họ là những người vô thần.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem trong cái thuần thảo của phía đảng Dân Chủ trong thời gian sắp tới sẽ có những cái tiến triển gì không trong cái vấn đề của ông Joe Biden và đảng Dân Chủ về cái đạo luật filibuster. Câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Theo một cuộc thăm dò mới đã cho thấy là tỷ lệ ủng hộ ông đương kim tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, lại tiếp tục giảm trong cái năm đầu mà ông nắm quyền và thấp hơn so với lại cựu tổng thống Trump trước đây. Đại học Quinnipiac của Hoa Kỳ trong hôm 12 tháng 1 cũng đã công bố kết quả khảo sát cho thấy là cái tỷ lệ ủng hộ tổng thống Biden đã nhận được 33%, trong khi 53% thì không đồng tình với ông. Cuộc thăm dò cũng do đại học này thực hiện vào đầu năm 2018 đã cho thấy cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lúc đó là nhận được cái tỷ lệ ủng hộ cao hơn ông Biden là 5%, và theo bác thì ông Biden bị che ở phương diện nào nặng nhất? Có người nói là do cái sự lạm phát của đất nước, hay hoặc là có người cũng nói là do từ cái vụ bê bối Afghanistan của ông ta trong cái quyết định, thưa bác.
Thì có nhiều cái chứng cớ để mà người cử tri Mỹ mất tin tưởng vào ông Joe Biden. Thứ nhất là quần chúng Mỹ họ cũng thừa biết cái chuyện ông Joe Biden mà đắc cử được tổng thống là do sự gian lận mà ra. Rồi sau khi làm tổng thống đó, thì ông Joe Biden ông đưa ra những biện pháp mà bất lợi cho nước Mỹ, chẳng hạn như quan trọng nhất là vấn đề năng lượng. Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump là không còn nhập cảng dầu lửa nữa, mà xuất cảng dầu lửa đứng đầu thế giới hơn cả khối Ả Rập. Nhưng mà khi ông Biden lên đó, thì là ông đóng tất cả các giếng dầu và 100.000 công nhân làm việc về năng lượng đã bị mất việc. Mà cái mà người ta thấy rõ nhất là ở nước Mỹ này ai cũng dùng xe hơi hết. Rồi cứ tới cái cây xăng mà đổ xăng, thật là người ta thấy ngay. Có những người, họ như nhất là những phụ nữ đi chợ, thì họ thấy vật giá của tại chợ đó nó tăng lên gấp đôi. Có những chai nước mắm ngày xưa có 3 đồng, 2 đồng 99 thì bây giờ 7, 8 đồng. Thì cái đó, nó đụng vào cái túi tiền của người ta. Mà đụng tới túi tiền của người ta thì đương nhiên cái người lãnh đạo đất nước sẽ bị mất uy tín. Có lẽ rằng là cái hãng mà gọi là thăm dò dư luận đó, họ cũng không phản ánh đúng sự thật đâu. Đáng lý ra là ông Biden cái số mà được ủng hộ còn thấp hơn nữa cơ. Nhưng mà chắc là họ cũng muốn châm trước thế nào để cho cái sự bất tín nhiệm của ông Joe Biden nó đỡ tủi mặt đảng Dân Chủ thôi. Chứ bây giờ đó, như Hoàng Tính chẳng hạn, như tất cả quý vị thính giả của đài chẳng hạn, đi đổ xăng là biết ngay là cái túi tiền của mình nó bị chém cao hơn cái số trước. Và cái ở nước Mỹ đó là vấn đề di chuyển bằng xăng chưa đến cái lúc mà khỏi dùng bằng điện đó, thì mà điện thì cũng phải có xăng để làm ra điện. Thành thử ra đó cái mà ảnh hưởng lớn nhất đối với quần chúng Mỹ là vấn đề năng lượng. Và năng lượng mà từ năng lượng nó tăng lên thì giá về chuyên chở nó sẽ tăng lên, mà tăng lên như vậy thì hàng hóa sẽ tăng lên. Bây giờ theo tôi coi trên TV mà của đài của phía gọi là phía Dân Chủ đó, họ cũng cho thấy, cho quần chúng thấy là những cái sale ở trong các tiệm đó trống trơn, bởi vì không có hàng hóa để mà cung ứng cho thị trường. Mà khi hàng hóa càng vắng thì cái nhu cầu không đáp ứng nhu cầu quần chúng thì nó sẽ tăng giá hàng hóa, mà khi tăng giá hàng hóa thì ảnh hưởng đối với quần chúng. Vì vậy mà cái đánh giá của quần chúng đối với ông Joe Biden là thấp hơn thời ông Donald Trump. Donald Trump có khi ngày xưa đã được cao hơn, nhưng mà cái những người mà làm phone thiếu gọi là trung thực đó, thì có thể làm sai đi cái kết quả của cuộc thăm dò. Nhưng mà điều mà chúng ta lo lắng đó là vì ông Joe Biden ông đã không giấu giếm, tức là ông nói một cách công khai là cái người bầu cử không quan trọng bằng cái người đã đếm phiếu. Tức là ý ông muốn nói rằng là kệ cho anh bầu bao nhiêu bầu, nhưng mà khi chúng tôi đếm phiếu là chúng tôi còn hơn các anh. Đó là cái mối nguy mà chúng ta đang thấy trước mắt. Không biết rằng năm 2022 này kết quả cuộc bầu cử là Thượng viện với Hạ viện sẽ ra sao. Là bởi vì hiện giờ đó, theo mà cái cảm nghĩ của quần chúng, thì thế nào Đảng Cộng Hòa cũng lấy lại Thượng viện và Hạ viện. Đó là vấn đề cảm nghĩ. Còn trong thực tế kết quả ra sao thì còn phải chờ. Nếu mà năm 2022 này mà Đảng Cộng Hòa không lấy lại được Thượng viện và Hạ viện đó, thì Đảng Cộng Hòa khó lòng mà tồn tại với Đảng Dân Chủ. Là bởi vì như quý vị thính giả biết đó, là trong cái vụ mà gọi là mùng 6 tháng Giêng năm Nga 2021, thì bây giờ là họ kỷ niệm một năm gọi là mùng 6 tháng Giêng năm 2022, là cái phe mà chống đối ông Trump là cương quyết phải đưa ông Trump ra tòa các thứ. Thì không biết là cái cái sự mà họ đánh phá ông Trump có làm cho ông Trump thất thế hay không. Theo như chúng ta quan sát là thì thấy những cuộc rally của ông Trump rất là được quần chúng ngưỡng mộ, nhưng mà về cái mà thế lực ngầm đó, thì chúng ta chưa biết, bởi vì cái thế lực ngầm này nó ghê gớm lắm chứ không phải là vừa. Là thế lực ngầm này gồm có những người thông thái và những người rất giàu về tiền bạc, mà như quý vị thính giả biết là ở nước Mỹ phải có tiền là anh có thể mua phiếu được. Đó là cái mối lo của những người mà đi tị nạn cộng sản như chúng ta. Kính thưa quý vị.
Hồi hộp mà gọi là rất là hồi hộp trong cái năm giữa của cái nhiệm kỳ tổng thống, ngành thống từ cái việc chỉ sợ là đảng Dân Chủ lật trắng thay đen, đổi trắng thay đen rất là làng. Chỉ sợ có vài tiếng đồng hồ của một đêm của cái ngày bầu cử tổng thống cuối cùng mà đếm phiếu quý vị thấy.
Thì rất là đáng lo.
Thưa quý vị, đó là hai câu hỏi liên quan đến Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thời sự đó đây cùng bác Bằng Phong Đặng Văn Âu. Thưa quý vị, một câu hỏi xin được mời quý vị cùng theo dõi đáp chuyến bay về Việt Nam đi. Về Việt Nam xíu xem như thế nào. Thưa quý vị, trong cuộc điện đàm, một cái vấn đề nóng trong những tuần qua đã được các nhà lãnh đạo ở phía Việt Nam đề cập, đó là việc hàng nghìn xe nông sản của nước này đang bị ùn tắc ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc với Trung Cộng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng là hai nước cần phải phối hợp chặt chẽ và có những cái biện pháp giải quyết hiệu quả cái tình trạng ùn tắc này để đảm bảo hàng hóa đem đi đến sang hai nước được thông suốt, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp đến khi mà nhu cầu mua sắm tăng cao. Và hiện tại thì theo như Hoàng Tính xem những cái bản tin thì họ cũng đã thông quan, cho tức là họ đã cho mở cửa để mà cho những cái chiếc xe đã được đi qua bên biên giới phía Trung Cộng rồi, nhưng mà ngược lại thì phía Trung Cộng lại tăng cường những cái chuyến xe để mà gửi những cái hàng gấp 3, gấp 4 lần cái lượng hàng mà Việt Nam gửi qua bên Trung Cộng. Theo bác thì làm sao chúng ta phối hợp với kẻ thù truyền kiếp chỉ chờ chực có dịp là hại mình nè, rồi bóp chết mình này, và tìm cách làm sao để mà cho người dân càng khổ thì lại càng khổ nữa, thưa bác.
Thì trong lịch sử đó, nòi giống của chúng ta đã từng bị người Tàu thôn tính cái đất nước chúng ta và bắt dân tộc chúng ta phải trở thành người Tàu dưới sự thống trị của họ. Thì cái chuyện mà Hồ Chí Minh lập ra Đảng Cộng sản thì như chúng ta đã biết rồi, tới ngày hôm nay này không còn cái sự thật nào mà có thể giấu giếm được nữa rồi. Thì ông Hồ Chí Minh là người có công với Mao Trạch Đông, bởi vì ông đã thay người Tàu để mà làm cho đất nước Việt Nam trở nên là anh em trong nhà thù ghét nhau, con lại chống lại cha, cha chống lại con, thì cái xã hội nó sẽ tan nát. Thì vấn đề bây giờ chúng ta thấy đó là nước Tàu là một nước lớn và những người lãnh đạo của quốc gia đó ở sát với nước Tàu thì họ luôn luôn cảnh giác. Cho nên nước Nhật chẳng hạn, ngay cả nước Triều Tiên gần gũi, và Miến Điện cũng là gần gũi, nhưng mà họ giữ được cái sự độc lập là nhờ có những nhà lãnh đạo sáng suốt. Còn Việt Nam mình đó, thì bị Tàu đô hộ 1.000 năm rồi, nhưng mà vẫn cứ bị cái lệ thuộc về cái văn hóa của Tàu đó. Thành ra những nhà lãnh đạo của nước Việt Nam lại học theo cái lối cai trị dân của Tàu, cho nên bị luôn luôn bị Tàu nó thôn tính là vậy. Thì trong cái gọi là trong cuộc chiến giành độc lập đó, thì Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh là phóng tay trên của người quốc gia, và họ quyết tâm là xâm chiếm miền Nam cho bằng được, mà dưới cái mỹ từ gọi là giải phóng dân tộc. Giải phóng quá gì mà lại khi họ chiến thắng thì cả một cái miền Nam đều phải tìm cách chạy ra biển để mà đi đến nước khác. nên nước cái ngày nay đó, ngày hôm nay là hậu quả tất yếu của những việc làm đảng của Đảng Cộng sản. Thì khi thằng Tàu ngoan ngoãn thì nó để cho yên, nhưng mà không ngoan ngoãn thì nó gây khó khăn, bằng cớ là nó đã gây khó khăn trong cái việc mà sản xuất những nông phẩm sang nước Tàu, và những cái thứ mà chờ sang Tàu mà nó tặn lại ở biên giới, cả ngàn xe vận tải ùn tắc ở đó, rồi thực phẩm và những hoa quả đều phải đổ đi hết cả, là kinh tế suy sụp. Thì nước Việt Nam Cộng sản đó là do Hồ Chí Minh lập ra một cái đảng là cai trị dân, đó là gắt gao hơn tất cả những nhà mà cai trị nước ta thời trước. Vì vậy mà họ phải lập ra một cái bộ máy công an trị hết sức là tàn ác và thâm độc. Nhưng mà họ quên đi rằng khi mà họ đã làm cho cái dân tộc lụn bại, làm cho cái dân tộc trở nên hèn, thì chính bản thân họ cũng sẽ mất cái địa vị, mà họ không biết điều đó. Thì trong những ngày tới đó, chúng ta sẽ thấy cái sự đấm đá của những thằng mà chóp bu cộng sản với nhau đó là rất là tàn bạo. Chẳng hạn như là cái vụ cha Tô Lâm mà ăn thịt bò giác vàng đó, cũng là nằm trong cái âm mưu của chúng nó với nhau để cho thằng cha bộ trưởng công an này nó mất cái uy tín, là vì cũng do phe khác đánh đó thôi. Phe của thằng Phạm Minh Chính này là mới ra thủ tướng đó, lại có một cái thông tin rất chính thức từ trong nước cho biết rằng cái vụ mà đầu cơ mà gian lận mà ăn cướp về cái vấn đề mà đồ mà gọi là kit để mà thử cái COVID ấy, là trong dòng họ của thằng cha Phạm Minh Chính. Vì vậy mà bây giờ là hai thế lực đang đánh lẫn nhau, thì không thể nào mà họ giải quyết được vấn đề đó đâu, bởi vì đó là một vấn đề nội thù, họ không nhường nhau đâu, bởi vì thế là sự sống còn. Bởi vì cái phe mà của Nguyễn Tân Dũng, tuy là Nguyễn Tân Dũng bị hất ra rồi, nhưng mà cái phe phái của nó vẫn còn, vẫn với phe của Nguyễn Phú Trọng nó vẫn còn đánh nhau. Cho nên những ngày tới chúng ta sẽ thấy nước Việt Nam sẽ loạn to là bởi vì những cái vụ mà cấp trên, rất là ở thượng tầng, nó đánh đám lẫn nhau, thì người dân thì chỉ bó tay thôi, bởi vì cái lực lượng công an của Cộng sản nó triệt tiêu cái sức đề kháng của dân tộc đối với một cái bọn cầm quyền vừa tham lam, vừa tàn ác, mà vừa thủ đoạn. Nhưng mà rồi nó cũng không vượt qua được cái quy luật của trời đất. Nó là một cái nhà nước được xây dựng trên sự gian dối, sự dối trá và tàn bạo. Thì trước sau gì, dân không nổi dậy được, nhưng mà chính chúng nó sẽ diệt lẫn nhau. Nhưng mà khi chúng nó diệt lẫn nhau, thì cái sự lệ thuộc vào nước Tàu, nước Trung Cộng càng lớn hơn nữa. Cho nên cái nguy cơ mất nước và mất nòi giống không phải là cái chuyện là nguy cơ nữa, mà bây giờ là hiện thực rồi, đang trên đà rồi. Bởi vì bọn cai trị dân tộc Việt Nam hiện giờ là một cái bọn nói tiếng Việt nhé, người Việt nhé, nhưng mà nó là người làm công tác cho Tập Cận Bình thế thôi, tức là người dân Việt Nam. Cho nên người dân Việt Nam với con cái của lãnh đạo của Cộng sản đó, nó đều chạy ra ngoài này, nó mang tiền ra ngoài này, nó sống cảnh ung dung phè phỡn. Nó bây giờ đầu người tị nạn là lát vế với chúng nó, bởi vì chúng nó quá giàu và nó có quá bất lương. Thành thử ra đương đầu với một cái bọn mà gọi là cộng sản nhà giàu này rất là khó khăn, vì nó vừa có tiền vừa có quyền. Nó là một cái mối lo cho tất cả những người Việt Nam nào mà còn nghĩ đến nòi giống, thì rất là ưu tư về cái vấn đề mà thằng Việt Nam, dưới thằng Cộng sản Việt Nam, nó đã tàn hại nòi giống Việt Nam.
Dù cho anh có tàn hại gì đi nữa đi, cũng có dính dáng đến cái vấn đề, anh giữ cái ghế cũng dính dáng đến cái vấn đề và cái sự liên hệ với lại Trung Cộng. Thưa quý vị, mà ngăn đổi chát gì đi nữa thì cũng phải giữ lấy cái ghế cho mình thật là chắc. Trong cái mùa đại dịch và đang là cái cơn đại dịch chưa có chấm dứt, chúng ta thấy rõ được, chúng tôi thường nói đó là một cuộn lũ kềnh kềnh ăn trên xác của những người dân Việt Nam đã chết rồi nhưng mà cũng vẫn bị ăn nữa. Thưa quý vị, người ta nói, ngày xưa thường nói rằng là trời không tru đất không diệt, trời tru đất diệt đi, chắc chắn cũng sẽ đến những cái lúc mà chúng ta sẽ thấy những cái hiện tượng đó. Người dân Việt Nam nhìn vậy chứ không phải là vậy. Thưa quý vị, họ không phải họ cúi đầu họ làm ngơ đâu, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ đứng lên, nhất là những người dân miền Nam của chúng ta. Hy vọng và mong lắm thay cho một Việt Nam tươi sáng hơn, để cho dân của chúng tôi cũng đỡ khổ hơn rất là nhiều. Chắc chắn đó cũng là một cái nguyện vọng không phải chỉ riêng bác Văn Phong, Đặng Văn Âu, của Hoàng Tính, của những vị thính giả theo dõi chương trình Thời sự Đó Đây hàng tuần cùng với lại bác, mà tất cả mọi người Việt trên toàn thế giới cũng như là ở trong nước cũng đều hy vọng là như vậy. Mong một ngày mai tươi sáng cho quê hương Việt Nam của chúng ta được hai chữ tự do, hai chữ an lành và hai chữ hạnh phúc, phải không thưa quý vị, cũng như là thưa bác, phải không, đúng không thưa bác?
Thì đúng chứ, bởi vì công sản nó vô thần, nó không hiểu được những cái thiêng liêng, những cái thuộc về tâm linh. Nên đảng cộng sản Tàu đó, nó đi ngược lại với cái tự nhiên của nhân loại, nó đi ngược lại cái tự nhiên của trời đất, thì tự nhiên nó sẽ bị cái phản ứng ngược lại. Cho tất cả những cái hành động gì của con người đều có phản lực hết, có một cái lực mà nó chống lại, và chính chúng nó, thằng Tàu nó đang ở trên bên bờ vực thẳm, nó chứ đâu có phải là nó ngon lành gì đâu. Là bởi vì thế lực của Giang Trạch Dân với thế lực của thằng Tập Cận Bình, hai bên đều gồm nhau cả, chứ đâu có phải là nó yên đâu. Nó cứ tưởng rằng là dùng bạo lực và với cái sức mạnh của bạo lực thì nó đàn áp tất cả cái làn sóng nổi dậy, nhưng mà chính chúng nó giết nhau chứ không phải là đâu có cách cả, bởi vì nó có những cái biện pháp là trói tay trói chân dân lại, nhưng mà rồi chính chúng nó sẽ giết hại lẫn nhau. Thành ra có một cái tin tưởng ở tương lai là thằng Tàu nó phải sụp đổ, vì thì thằng Việt Nam đương nhiên sụp đổ thôi. Còn thằng Việt Nam hiện giờ, thằng Cộng Việt Nam Cộng sản hiện giờ là những cái sân sau của Tàu. Thằng Tàu nó còn thì thằng Đảng Cộng sản Việt Nam còn. Nhưng mà mình tin tưởng rằng là thằng Trung Cộng rồi nó sẽ sụp đổ, bởi vì chính chúng nó sẽ diệt nhau chứ chả ai cả.